Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ai đó đã nói với chúng ta thế này: một ngày không làm việc còn mệt gấp 3 lần một ngày phải vất vả lao nhọc. Quả thật đúng như vậy. Chúng ta thử tưởng nghĩ, nếu một người không có một công việc gì chính đáng, tốt đẹp, có thể tạo ra của cải vật chất để nuôi sống bản thân mình, để có khả năng giúp đỡ cho gia đình, cho những người túng thiếu, thì đúng là bất hạnh. Tất nhiên chúng ta không loại trừ có những người thì không thích làm việc, nhưng xem ra thế nào thì thế, một ngày mà rong chơi, cà phê cà pháo không làm việc, xem ra mệt gấp 3 lần một ngày phải lao nhọc. Vậy hôm nay chúng ta ngày mùng 3, chúng ta cầu nguyện cho năm mới tất cả mọi người, mọi gia đình đều có những công ăn việc làm chính đáng, tốt đẹp. Bởi vì ý nghĩa ở trong thần học Kitô giáo về vấn đề lao động rõ ràng lắm. Có 4 ý nghĩa. Khi nói về thần học lao động thì giáo hội trong học thuyết xã hội của mình đã nói được rằng nhờ lao động chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nhờ lao động chúng ta thể hiện con người của mình. Nhờ lao động chúng ta có thể gọi là sống tốt đẹp, sống hạnh phúc, sống vui tươi với chính đồng tiền do tay mình làm ra. Và cuối cùng là nhờ lao động thì chúng ta mới có cái gì đó để mà chia sẻ cho anh chị em mình, và nhất là những anh chị em nghèo đói túng thiếu. Về điểm thứ nhất, chúng ta đã được nghe ở trong bài đọc số 1, Thiên Chúa tạo dựng nên con người để con người làm việc, để con người chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đặt con người ở nơi vườn địa đàng để họ làm chủ. Làm chủ có nghĩa là làm cho thế giới, làm cho xã hội, làm cho những gì mà mình được trao phó được phát triển, được tốt đẹp hơn. Ta thử tưởng nghĩ, một người được trao trách nhiệm để mà phụ trách một công ty. Bây giờ thì công ty mới khởi đầu, và trong tương lai 1-2 năm nữa công ty sẽ phát triển, thì người đó vẫn còn giữ cái tư cách làm chủ công ty đó. Còn nếu 1-2 năm tới, sau ngày công ty được thành lập mà bị phá sản, thì đương nhiên cái tư cách làm chủ đó và không còn nữa, và cũng như công việc của công ty đã bị phá sản. Thế nên rõ ràng rằng làm chủ có nghĩa là làm cho phát triển, làm cho thăng tiến tốt đẹp hơn. Và Thiên Chúa trao cho chúng ta thế giới vũ trụ này để cho chúng ta làm chủ. Và Ngài khi sáng tạo đã hoàn tất mọi chuyện, có thể nói như vậy, bởi Ngài đã tạo dựng nên mọi chuyện đều tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục để cộng tác vào công trình sáng tạo đó, để làm cho sự tốt đẹp của ban đầu Thiên Chúa đó được phát triển thêm, được gìn giữ mãi. Và lúc đó ta mới có thể nói được rằng ta đang cộng tác với Thiên Chúa để trong công trình tạo dựng của người. Thiên Chúa thì tạo dựng, sáng tạo từ hư không. Còn chúng ta có thể làm ra điều gì đó mới, điều gì đó tốt đẹp, nhưng mà từ những chất liệu, từ những điều mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chẳng hạn nếu chúng ta có thể sản xuất ra, có thể làm ra được một ngôi nhà đẹp, thì hẳn là chúng ta cần rất nhiều thứ. Nào là đương nhiên là phải có đất, đương nhiên là phải có xi măng, có sắt, có thép, vân vân. Rồi phải có những tay nghề gọi là giỏi, rồi có những nhà thiết kế, và nói chung là cả biết bao nhiêu người để cộng tác vào làm cho một công trình ngôi nhà được hoàn tất một cách tốt đẹp, một cách mỹ mãn. Và điều đó là đang làm cho thế giới đẹp hơn, thế giới gọi là con người ta được sống hạnh phúc hơn. Thế nên ý nghĩa thứ nhất, nhờ công việc chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ý nghĩa thứ hai là nhờ công việc chúng ta thể hiện chính con người của mình. Hẳn là quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm, cách đây 50 năm thì xã hội của chúng ta khác lắm, thế giới của chúng ta khác lắm. Ngày hôm nay thì người ta nói rằng thế giới của chúng ta đang bước trên một đôi thia gọi là bảy dặm. Không cần phải là tính theo một năm, hai năm về sự phát triển, mà có thể nói phát triển từng ngày và thậm chí từng giờ. Ngày hôm nay thì rõ ràng chỉ nửa bán cầu bên này muốn liên lạc với nửa bán cầu bên kia thì chỉ cần nhấc điện thoại lên là xong. Hay nếu khá hơn một chút thì lên máy bay, bay một vài chục tiếng đồng hồ là đến nơi. Còn nếu chúng ta nghĩ đến thế kỷ thứ 18, 19, những người phải vượt biển hàng tháng trời để mà băng từ bán cầu này qua bán cầu kia thì đúng là một sự cực nhọc. Và rõ ràng thế giới chúng ta đang thay đổi rất nhiều. Và thay đổi đó nhờ đâu? Thưa, chính là nhờ con người, nhờ khả năng sáng tạo của con người, nhờ công ăn việc làm của con người. Bởi vì ngay trong công việc đó, con người ta mới có khả năng để mà thể hiện sự sáng tạo Thiên Chúa ban, sự tài giỏi, sự khéo léo và những kỹ năng của mình. Thế nên một cách tốt đẹp nhất, như các nhà tâm lý học vẫn nói, muốn trắc nghiệm khả năng của một con người thì giao cho con người đó một công việc. Và nếu công việc đó càng khó khăn và công việc đó càng có thời gian gấp rút thì cái người mà được giao công việc đó nếu hoàn tất thì rõ ràng họ đã thể hiện chính con người của mình. Con người sáng tạo, con người tài giỏi, xoay sở để làm sao cho công việc được hoàn tất tốt đẹp nhất. Thế nên ngày hôm nay chúng ta có nhiều tiện nghi lắm. Tiện nghi ở trong các phương tiện truyền thông xã hội, Internet chẳng hạn, thì rõ ràng là nhờ sự sáng tạo, nhờ sự lao động cật lực của con người để mà làm cho đời sống của mình trở nên hạnh phúc, tốt đẹp, tiện nghi hơn. Thế nên nhờ công việc mà chúng ta thể hiện khả năng, thể hiện những gì mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và nếu nói như theo bài đọc số 2, bài đọc số 3 thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những gì chúng ta đánh nhận thì đều là quản lý mà thôi. Như ông chủ trao cho người 10 nén, người 5 nén, người 1 nén. Và ông chủ sẽ đòi cái người mà được trao đó báo cáo, trả lời về những gì mình đã thực hiện khi đã được giao trách nhiệm như vậy. Và như chúng ta đã biết, nếu hoàn tất thì chúng ta sẽ trở thành một người tôi tớ tài giỏi và trung thành. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chỉ là những người tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Về ý nghĩa thứ ba là nhờ công việc chúng ta có thể nuôi sống bản thân của mình, gia đình của mình. Quả thật ở trong chúng ta không ai muốn là một người ăn bám người khác cả. Bởi lòng tự trọng, bởi vì chính sự cao quý của con người đòi con người phải thể hiện chính mình đã vậy, nhưng việc thể hiện đó phải làm sao chúng ta sống được, sống vui, sống hạnh phúc. Thế nên rõ ràng nhờ công việc chúng ta có thể tạo ra của cải vật chất cho xã hội, và trước tiên là cho gia đình và cho bản thân của mình. Chúng ta thử tưởng nghĩ, một người không làm ra được một gọi là của cải vật chất gì cho xã hội, cho bản thân của mình, người đó sẽ mặc cảm lắm. Hay nếu chúng ta cứ nhìn vào trong các gia đình, chúng tôi cũng đã từng được chứng kiến có những gia đình xem ra cha mẹ có sự gọi là không công bằng, hay là có sự thiên vị đối với những đứa con mà tạo ra nhiều của cải vật chất cho gia đình. Đó là một thực tế. Nhưng điều này cũng nói với chúng ta rằng những người mà được đánh giá cao thì hẳn là sẽ tạo ra cho thế giới này nhiều của cải vật chất, nhiều tiện nghi, nhiều gọi là làm cho cuộc sống được hạnh phúc hơn. Và chính điều đó nhờ công việc và chúng ta mới có được gọi là khả năng để mà nuôi sống bản thân của mình. Rồi điểm thứ tư là có khả năng để mà giúp đỡ cho người khác. Ai đó đã nói với chúng ta rằng nếu chúng ta có hai cái áo thì xem ra chúng ta đã đang sử dụng một cái áo của một người nào đó không có cái áo nào cả. Tất nhiên một câu nói như thế để nói mạnh rằng những của cải vật chất mà chúng ta có được, chúng ta được hưởng thụ thì cần có sự chia đều ra cho tất cả mọi người. Khi Thiên Chúa tạo dựng nên thế giới và vũ trụ này thì Người đã sắp đặt để mọi người đầy đủ của cải vật chất. Nhưng mà tại sao trong xã hội lại có những sự cách biệt rất lớn về của cải vật chất, về địa vị, về bằng cấp vân vân? Tất nhiên chúng ta không thể nói được rằng đó là điều gọi là khác thường, đó là điều bình thường, bởi vì mỗi người mỗi khác nhau. Nhưng điều quan trọng hết là người ta có tinh thần tương thân tương ái để mà chia sẻ, để mọi người cùng được hạnh phúc với nhau, để mọi người cùng được hưởng thụ những của cải vật chất của thế giới, của xã hội, của con người với nhau. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, Ngài nói một cách dí dỏm rằng, giả như ở trong một bàn tiệc của nhân loại này, chỉ có 10 chỗ ngồi, chỉ có 10 người đang được hưởng thụ một bữa tiệc như vậy, và giả như nếu có một người số 11, số 12, số 13 mà đến, thì 10 người đó cố gắng gom gom lại một chút, dành chỗ cho những người đến sau đó, để mà tất cả mọi người đều có được hưởng thụ một bữa tiệc tốt đẹp và trong tinh thần tương thân tương ái. Thế nên nếu chúng ta có nhiều của cải vật chất thì hãy nghĩ rằng ai đó đang thiếu thốn lắm. Hay nói một cách mạnh mẽ hơn là nếu chúng ta có hơn 2 cái áo thì hẳn là cái áo thứ 3, thứ 4 đó không phải của mình mà của những người khác. Thế nên hôm nay khi chúng ta mừng mùng 3 Tết, chúng ta cầu nguyện cho công ăn việc làm. Nó vừa là một quyền lợi mà nó còn vừa là một nghĩa vụ trong đời sống của mỗi người. Và chúng ta nhờ Thiên Chúa để mà chính công việc của chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, thể hiện chính con người của mình, những tài năng, những ân điển mà Chúa ban, để có khả năng nuôi sống bản thân của mình và có thể chia sẻ giúp đỡ cho những anh chị em túng thiếu nghèo khó hơn mình. Xin dùng một hình ảnh của nhà thơ Tagore để kết luận. Tagore là một nhà thơ lớn, là một nhà tư tưởng, là một triết gia. Ông người Ấn Độ và trong xã hội Ấn Độ coi ông như là một vị thánh. Và không chỉ ông mà cả gia đình ông và cả dòng họ ông đều được kính trọng ở trong xã hội Ấn Độ, bởi vì những công việc, bởi vì những tài năng, bởi vì những sáng tạo và họ đóng góp cho xã hội Ấn Độ cũng như cho thế giới con người. Một hôm ông đứng ở trên một triền đồi, nhìn xuống ngôi làng của mình, thấy có những ngôi làng, thấy có những mái nhà, từ trong mái nhà đó đang có những ống khói mà bốc lên. Và chúng ta biết được rằng một ngôi nhà đang có một người vợ và các đứa con chuẩn bị cho bữa ăn tối gia đình. Ông nói rằng hạnh phúc cho những ai sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc, bây giờ biết rằng ở nhà mình đang có một người hay là có nhiều người đang chờ đợi mình về để mà dùng bữa tối. Đó là hình ảnh của một thành quả sau một ngày làm việc, và đó là hình ảnh của hạnh phúc gia đình, và đó chính là điều được Thiên Chúa chúc phúc. Xin Chúa chúc lành cho những công việc, cho những công việc chính đáng của chúng ta trong năm mới này. Amen.